phần thứ sáu chỉ thẳng ba tướng tự giác thánh trí. Nghĩa là cái tự giác nó chia làm ba tướng. Lại nữa đại huệ, nếu đại bồ tát muốn biết hiện lượng của tự tâm, nhiếp thọ và người nhiếp thọ, cảnh giới vọng tưởng phải lìa chỗ ồn náo, những tập tục ngủ sai, đầu hôm, giữa đêm và gần sáng thường phải giác ngộ. Phương tiện tu hành phải lìa ác kiến, kinh luận, ngôn thuyết và hành tướng các thừa thanh văn duyên giác, phải thông đạt tướng vọng tưởng tự tâm hiện. Ở đây thì Phật bảo mình muốn được ba cái trí này thì phải trước tiên thì phải làm sao? Phải lìa chỗ ồn náo, những tập tục ngủ sai. Tập tục ngủ sai là tập tục gì? Mê ngủ đó. Rồi đầu hôm, giữa đêm, gần sáng phải giác ngộ. Giác ngộ tức là phải thức mà tu. Mình bây giờ cho đầu hôm có 1 giờ, gần sáng có 2 giờ thôi, giữa đêm đâu có kêu vậy. Vậy mà gần sáng là không chịu giác nữa, muốn mê luôn. Phải không? Thì cái đó là quá rồi. Mê ít nữa chứ, mê vừa phải thôi, mê quá vậy. Nghĩa là đầu hôm cho tỉnh có 1 giờ, rồi khuya cho tỉnh 2 giờ là 3 giờ, một đêm tỉnh 3 giờ, còn chừng 2 tiếng thì để dành coi sách. Thì như vậy là được mấy giờ? 5 giờ thì còn nghỉ được mấy giờ? Cho mê 7 tiếng, phải không? 12 tiếng cho mê 7 tiếng, tỉnh có 5 tiếng thôi. Vậy đó mà có người muốn mê luôn. Hoặc là đầu hôm mà tỉnh mà khuya mê, mà nhiều khi tỉnh mà không có tỉnh thiệt nữa, nghĩa là lẽ ra giờ đó phải kinh với khách á, giờ đó đi nói dốc. Tụ ba tụ bốn rồi đó, nói chuyện năm trên năm dưới cái thiên hạ không. Thì như vậy tuy tỉnh mà cũng như mê, phải không? Đi trong cái điên đảo vọng tưởng thì đó cũng là mê. Ở đây dạ, đầu hôm nè, giữa đêm nè, gần sáng phải thường giác ngộ. Giác ngộ vậy đó. Còn phương tiện tu hành phải lìa ác kiến kinh luận, tức là đừng mắc kẹt trong các cái chủ thuyết của thanh văn. Phải thông đạt tướng vọng tưởng tự tâm hiện, phải thấu suốt rằng tất cả tướng đó đều là vọng tưởng do tâm hiện ra, không có thiệt. Đoạn này là khuyên như lời dạy mà tu hành, bởi vì tất cả cảnh giới vọng tưởng, năng thủ sở thủ từ hiện lượng của tự tâm bất giác mà khởi. Tuy ở trong tất cả cảnh giới mà cái hiện lượng này chưa từng dời đổi, tuy là có tất cả cảnh giới khác biệt đó, nhưng mà cái tâm hiện lượng của mình không bao giờ dời đổi. Chỉ tại ở trong mê không thể hiểu biết, cho nên nói muốn biết hiện lượng của tự tâm nhiếp thọ và người nhiếp thọ, cảnh giới vọng tưởng thì phải lìa chỗ ồn náo, ngủ sai, đầu hôm, giữa đêm và gần sáng thường tự giác ngộ. Tức là giác ngộ tự tâm vậy, tức là phải luôn luôn mình á, mấy chú mới thấy. Tôi nói để hôm nào tôi có một buổi thuyết trình cho đầy đủ về cái lối tu cho mấy chú biết. Mình ngồi thiền là giác hay là mê? Ngồi thiền là thấy cái vọng tưởng, mà vọng tưởng đó là những cái tướng mê, mình không theo nó để sống trở lại với cái hiện lượng. Mà hiện lượng là gì? Hiện lượng là giác, phải không? Như vậy thì mình cố tránh đi cái mê mà sống về với cái giác. Cho nên nói là không theo vọng tưởng đó là không chạy theo cái mê. Bởi vì vọng tưởng là vọng cái gì? Vọng cái ngoại trần. Ngoại trần cũng là giả dối. Như vậy thì nội tâm, ngoại cảnh đều là hai cái bóng giả dối, không thiệt. Mình không theo nó, đó là giác. Mà giác thì trở về với cái hiện lượng. Bởi vậy cho nên sống trở về với cái hiện lượng đó là giác. Hiện lượng nó tự tâm ở chỗ vắng dễ giác, cho nên mới lựa cái giờ yên ổn mình ngồi đó, yên tĩnh thì dễ thấy nó, còn lúc mà ồn ào thì khó thấy. Ngoại đạo thì ác kiến, nhị thừa thì ngu khóa, tăng trưởng vọng tưởng trái ngược với tự tâm, cả hai đều phải lìa mới biết tướng của tất cả vọng tưởng do tự tâm hiện ra. Như thế mà khởi, như thế mà diệt, phương tiện tu hành đây là lối thẳng về. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát dựng lập lập tướng trí huệ trụ rồi, ở trên ba tướng thánh trí phải siêu tu học. Nghĩa là bồ tát khi mà dựng lập cái tướng thánh trí, tướng trí huệ rồi thì phải trụ nơi đó và ở trên cái thánh trí đó mà siêng năng tu học. Trí huệ là đối với bất giác mà nói, bất giác tự tâm ác hàng ngày ở trong hiện lượng mà không thể trụ. Đã giác an trụ vẫn có ba tướng thánh trí, nương ngộ cùng tiêu, bi nguyện sẽ viên mãn, văn sao tự vụ về. Đây nói ba trí, những gì là ba tướng thánh trí phải siêng tu học. Nghĩa là tướng vô sở hữu, tướng vô sở hữu đó là một, tướng chỗ tất cả chư Phật tự nguyện là hai, tướng tự giác thánh trí cứu cánh là ba, đó là ba cái tướng thánh trí đó. Rồi tướng vô sở hữu tức là quán không, tất cả pháp đều không, đó là tướng vô sở hữu. Tướng chỗ tất cả chư Phật tự nguyện tức là cái chỗ bi nguyện của chư Phật. Rồi tướng tự giác thánh trí cứu cánh tức là chỗ tự giác của Phật được đến chỗ viên mãn cứu cánh. Tu hành được đây rồi hay xả tướng tâm trí huệ lừa què, được địa thứ tám của bậc tối thánh tử. Lừa què tức là cái trí huệ mà trí huệ nó còn bị lệch, bị thiếu, nó không có được đầy đủ vững mạnh. Còn tối thánh tử tức là chỉ cho Bồ Tát. Ở trên ba tướng kia do tu hành mà sanh, đại huệ tướng vô sở hữu ấy là tướng của thanh văn duyên giác và ngoại đạo, tức là quán không đó là thanh văn duyên giác, hay quán các pháp là không, hoặc ngoại đạo cũng quán không. Kia do tu tập mà sanh, đại huệ tướng chỗ tự nguyện ấy là chỗ chư Phật trước tự nguyện tu sanh. Chỗ tự nguyện là chư Phật nguyện do cái bi nguyện tu mà được. Đại huệ tướng tự giác thánh trí cứu cánh ấy là tất cả pháp tướng không có chỗ chấp trước được, thanh như quyển tam muội. Nghĩa là đối tất cả pháp tướng ở bên ngoài mình không dính không chấp được cái như quyển, thanh như quyển tam muội, tức là ở trong cái tam muội như quyển chỗ chư Phật địa tiến thú tu hành mà sanh. Chỗ đó là chỗ của chư Phật tu mà được. Tại vì ở đây gọi là ba tướng thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng thánh trí này hay đến cảnh giới tự giác thánh trí cứu cánh, nếu được ba cái thánh trí rồi mới tới cái trí cuối cùng là tự giác thánh trí. Thế nên đại huệ ba tướng thánh trí phải siêng tu học. Thất địa đoạn ngã chấp đã hết, tất cả tâm dứt không còn khởi lại, tương tự với nhị thừa nên nói trí được què vào bát địa rồi sao mới xả. Thì thất địa như hồi chúng ta học kinh Lăng Nghiêm tôi hay nói, tới cái chỗ mà xả cái hạt, tới cái hành ấm đó, hành ấm thì tới cái chỗ đó nó rất là tế nhị, lặng lẽ mà nó còn cái thanh diệt ly ti ở trong. Bởi vậy cho nên Bồ Tát tới thất địa tức là tới ngang cái phá hành ấm, chỗ đó dễ kẹt, dễ mắc tới đó lắm, tưởng như tới đó hoàn toàn thanh tịnh rồi. Cho nên Phật cho đó là trí lừa què, phải xả cái đó được, tức là vượt khỏi hành ấm thì mới bước lên được bát địa Bồ Tát. Tướng vô sở hữu là quán không của nhị thừa. Bồ Tát trụ tướng trí huệ mà vẫn dùng thiền tịch của nhị thừa để trừ sạch pháp chấp vi tế. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết ngay nơi mình ở mắt cũng có cái tánh thấy, ở tai có tánh nghe, ở lưỡi ở mũi đều có tánh của nó hết, thì tự tánh đó nó không sanh không diệt. Thì giả sử mình đi đứng nằm ngồi và sống với tự tánh đó thì cũng là thiền rồi, phải không? Như vậy thì cần gì tối cái ngồi thiền chứ, cần không? Tuy nhiên mình biết như vậy, nhưng mà khi tối mình ngồi lại trong cái thế kiếp già có một sức tỉnh giác mạnh, mình nhìn được cái vi tế của các cái vọng tưởng thì mình dẹp nó được hết những cái nhỏ nhiệm đó, mau và thấy được cái nhỏ nhiệm đó kỹ, chứ còn ban ngày thì mình khó thấy, khó dẹp. Vì vậy cho nên Bồ Tát tuy cũng biết được cái thạch của mình, nhưng mà các ngài vẫn dùng cái pháp của vị thừa tu để mà dẹp cho hết những cái chỗ mà tế vị đó nha. Cho nên là trừ sạch pháp chấp vi tế đó. Đây là chẳng bỏ phương tiện mà chẳng chấp là thạch pháp. Như vậy thì mình tuy là ngồi thiền mà mình cũng không cho cái ngồi đó là cứu cánh, là tưởng là ngồi mới tu, thì cái đó là cái sai lầm, phải không? Mình vẫn ngồi, mà ngoài cái giờ ngồi mình đi sinh hoạt các cái khác mình cũng vẫn tu, thì cái nào cũng là tu, nhưng mà rảnh thì ngồi, thì cái đó là cái tốt, không có chấp. Tướng Phật trước tự nguyện, như kinh Anh Lạc nói: chưa qua khổ đế tiến qua khổ đế, chưa hiểu tập đế tiến hiểu tập đế, chưa an đạo đế tiến an đạo đế, chưa được diệt đế tiến được diệt đế. Đó là cái Phật trước, cái tướng Phật trước tự nguyện. Nó là Phật nguyện độ chúng sanh. Nếu người nào chưa hiểu tập đế khổ đế thì nói cho người ta hiểu, cho người ta qua khổ đế. Những người nào chưa hiểu tập đế thì nói để người ta hiểu tập đế, vân vân. Nghĩa là độ cho họ qua khỏi những cái khổ và họ thấu triệt được cái chân thật, đi tới cái diệt đế là niết bàn. Đó là cái tướng nguyện của chư Phật. Đây là tứ hoàng thể, y nơi giáo biệt viên đều viên hai thứ tứ thánh đế, hữu tác và vô tác. Y nơi giáo biệt viên tức là viên giáo và biệt giáo, đó là cái phân giáo của kinh Hoa Nghiêm. Rồi trong cái tứ đế có chia ra hai thứ: hữu tác tứ đế và vô tác tứ đế. Đây là tướng Phật trước tự nguyện. Bồ Tát phát tâm thông đồng với nhị thừa, tướng tự giác thánh trí cứu cánh, lập ở tất cả chỗ chứng được cảnh giới tự tâm hiện lượng, đạt tất cả pháp không ngăn ngại, được thân như quyển viên mãn Phật địa. Được cái thân như quyển đầy đủ cái Phật địa. Đây là sai biệt trí vậy, nghĩa là cái thấy các pháp như quyển đó là cái sai biệt trí. Chẳng nói sai biệt mà nói thánh trí cứu cánh là do sai biệt cứu cánh làm là căn bản. Do sai biệt cứu cánh là căn bản. Trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử trải qua 110 thành học đạo Bồ Tát, rốt sao đến chỗ Di Lặc lại chiến trở lại ý kiến Văn Thù, bảo ông trước được gặp các thiện kiến thức, nghe hạnh Bồ Tát vào môn giải thoát, đầy đủ đại nguyện đều là xuất qua thành của Văn Thù. Văn Thù sư lợi ở tất cả chỗ đều được cứu cánh. Như vậy thì đây dẫn để mà hiểu cái sai biệt và cái cứu cánh. Cái sai biệt trí là cái trí do các cái bậc thiện viên thức chỉ cho từng pháp môn được giải thoát, nhưng mà khi được giải thoát viên mãn rồi thì trở lại cái căn bản trí. Vì vậy cho nên ngài Thiện Tài đồng tử khi phát tâm đi hỏi đạo đó là nhờ sự khuyến khích của ngài Văn Thù. Rồi khi mà tới chỗ cuối cùng gặp ngài Di Lặc, ngài Di Lặc cũng bảo phải trở lại gặp ngài Văn Thù nữa. Thì như vậy cái căn bản trí, Văn Thù là tượng trưng căn bản trí, ai phát tâm tu cũng từ cái căn bản trí nó thúc đẩy. Nhưng rồi trong khi mình tu cho đã rồi thì trong cái thời gian tu đó là để có những cái thấy biết sai biệt, những cái thấy biết sai biệt đó là dẹp hết phiền não, rồi được cái tam muội như quyển đó, gọi đó là sai biệt trí. Mà từ sai biệt trí đã được thanh tịnh viên mãn rồi thì trở về căn bản trí cũng gặp lại như cũ. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, quý vị có được ngài Văn Thù khuyến khích đi hỏi đạo không? Có không? Mình theo khuyến khích thì sao? Bởi vì thường thường á, nếu không có cái gốc đó thì không bao giờ giấy lên được cái mầm, cái tược sao. Cũng như không có hạt giống thì dầu cho có mưa, có phanh, có nước, có gì đi nữa, nó có thể nảy mầm không? Mà nó có nảy mầm được thành cây, thành cỏ đều biết dưới có cái hạt giống, phải không? Thì cũng vậy, nếu chúng ta không có cái hạt giống giác sẵn thì ai xúi dục mình đi cầu cái giác? phải không? Nếu không có hạt giống giác thì cứ lăn trong mê suốt muôn kiếp, mà mê đâu có biết mê, bởi vì đâu có cái gì giác. Mà bây giờ ở nhà cha mẹ cũng không cho tu, có muốn cho mình tu không? Không muốn cho tu nè. Thầy, huynh đệ, bạn bè ở thế gian cũng không muốn cho mình đi tu nè. Ai cũng rủ ở nhà chơi cho vui, phải không? Mà cái gì đẩy mình đi tu? Cái gì thúc đẩy mình đi tu? À, như vậy thì biết rằng trong đó nó có cái bản giác sẵn. À, cái bản giác sẵn rồi nó mới có cái sức mạnh thúc đẩy mình để cho mình đi tu. Đi tu thì trong khi mình tu mình học đó là để mình có cái trí phương tiện dẹp trừ hay là cạo gọt mọi cái phiền não mà nó còn bị dấy nhiễm đó. Khi những trí phương tiện cạo gọt cho viên mãn rồi thì lúc cuối cùng thì trở về cái trí gì? À, trí căn bản đó. Bởi vì trước có trí căn bản nhưng mà bị phủ lấp rồi. Tuy phủ lấp nhưng mà nó còn có động cơ, cơ còn có sức mạnh ở trong á, nó ngầm ngầm nó hút. Mình phủ lấp mà phủ lấp hơi yếu, nghĩa là hạt giống bị phủ mà phủ hơi mỏng mỏng, cho nên gặp duyên mưa cái thì nó dễ nảy mầm. Còn mấy cái mà nó phủ sâu tới 5 tấc, 7 tấc nước đó thì thôi chịu, không biết chừng nào, phải không? Thì như vậy mà mình dễ phát tâm là hạt giống mình nó hơi mỏng mỏng ở trên, phủ mỏng. Thì khi mà mình đi tu giấy cái niệm tu hành đó là giấy như là hạt giống nó nảy mầm. Khi nảy mầm rồi thì những cái phủ của nó thì sẽ biến thành phân đất để mình nuôi nó, phải không? Nuôi nó lớn rồi nó có cây, thành cây, thành có hoa, có quả, dần dần sau này. Thì khi có hoa, có quả sau này cái rồi nó có hạt, phải không? Có hạt cái thì nó trở lại cái hạt ban đầu nữa, phải không? Như vậy thì đi một vòng rồi cái trở lại cái chồng. Từ cái hạt mà nó lên thành mầm, mầm rồi thành cây, thành cây rồi có hoa, có quả, có quả rồi có hạt trở lại. Thì như vậy thì cái hạt đầu, cái hạt sau nó sẽ giống nhau không? À, đó. Thì như vậy đi một vòng nó sai việc nhưng mà nó cũng trở về cái cũ. Thì cũng như vậy, từ cái căn bản tí thúc đẩy chúng ta mới đi tu. Tu là bao nhiêu phương tiện để trừ dẹp phiền não, đó là khai biệt trí. Khi dẹp hết phiền não rồi thì trở về căn bản trí, đó là thực chú cánh hay gặp lại người văn thù. Cho nên biết trước trụ tướng trí huệ, về sau thiên tu ba tướng thành tựu cũng chỉ nói hay đến cảnh giới tự giác thánh trí chú cánh. Bởi vì căn bản trí sáng thì tột các khai biệt cũng cứu cánh không khác vậy. Nghĩa là khi mà cái căn bản trí nó được hết những cái che phủ rồi thì cái sáng suốt của nó cũng giống hệt như cái sai biệt trí thì không khác. Nhưng mà khi nó bị phủ che thì nó có mà nó mờ, nó nhẹ, nó yếu đi. Cho nên phải dùng cái sai biệt trí để mà gạt, để mà phủi nó, cho nó hết, cho nó sạch. Chừng hết những cái nhơ vợ bên ngoài rồi thì chừng đó là cái căn bản nó rất là thanh tịnh, cứu kính. Thời nghĩ nên học như vậy thì tất cả thấy mình có tự hào rằng mình tu được không? Tự hào mình tu được không? Bởi vì mình có cái gốc rồi mà, phải không? Chứ khi mình không có cái đó thì sợ. Nếu mình tu biết bao giờ thành Phật thì mình đâu có cái gốc Phật. Mà không ngờ mình đã có sẵn cái gốc Phật, cái nhân Phật đã có sẵn. Vậy có nhân Phật cho nên nó thúc đẩy mình đi tìm làm Phật, phải không? Thì khi mình đi tìm làm Phật đó, chỉ có cái là mình trong cái thời gian mình ráng mình chuyển biến, cạo gọt, sửa sang nó xiên hay là không xiên thôi, phải không? Nếu xiên thì nó mau hiện ra, nếu không xiên thì nó chậm, chứ không có cái nên là tu nó của ta không biết sao. Biết sao mà bây giờ nếu ta hỏi thầy tu nó của ta sao thì trả lời sao? Trả lời đơn giản, tôi tu rốt cuộc rồi là giác ngộ. Vậy thôi, phải không? Tu rốt cuộc rồi là giác ngộ chứ cái gì? Bởi vì tôi đã có cái chủng tử giác rồi. Bây giờ mà gạt hay là mài dũa hết những cái bệnh, những cái rỉ của cái vô minh phiền não đó thì được hoàn toàn giác ngộ. Chứ có gì như thì cái điều đó là cái lẽ thật. Bởi vậy nên chúng ta học đạo mà hiểu cho thấu đáo rồi thì chúng ta mới vững niềm tin. Mà vững niềm tin rồi thì cái tu mình mới tiến. Chứ còn học mà nửa vời, chưa có thấy đâu là đâu, rồi tu mình nghĩ không biết mình tu để chi, mà ăn chay rồi thức khuya rồi tụng kinh rồi hành phạt đủ thứ hết á, muốn đi coi chiếu bóng cũng cho đi, muốn coi cái lương cũng bị đầy, cái gì cũng bị đầy hết, khổ quá vậy, ép buộc thì để chi vậy. Nên bây giờ thì quý vị có thể trả lời được câu đó chưa? Phải là bắt phải thức khuya, bắt phải yên tĩnh là để làm gì? Để giác, phải không? Để cho quý vị giác, đừng để cho quý vị mê. Vì muốn quý vị giác cho nên phải bớt những cái ồn. Vì muốn quý vị giác cho nên bắt quý vị phải tỉnh, chứ đừng có mê. Thì như vậy đó, là ghét hay là thương? Mới nhìn thì thấy chữ ghét bị đầy hoài, nhưng mà không ngờ chính cái đó mới là cái thương. Chứ còn để cho mình chạy theo cái mê hoài thì muôn kiếp khổ chứ có gì đâu. Hiểu vậy thì mình thấy thấm được cái ý nghĩa tu, còn không hiểu vậy thì khó hiểu. Sao mà cực quá, đầy đọa làm chi, sống bao nhiêu năm đây mà khổ. Thôi
nguyện dĩ thơ